comme il faut, pour que nous puissions envoyer notre énergie dans ce miroir lorsque nous nous élevons spirituellement, lorsque nous pensons fortement au Bouddha. Et à ce moment-là, nos prières seront efficaces. Et lorsque nous envoyons notre flux d'énergie vers le miroir, et avec le temps, cela crée une force, une puissance pour protéger les membres de notre famille, pour protéger, pour amener la paix dans notre famille. Et même les êtres du monde invisible pourront aussi venir à ce miroir pour apprendre la spiritualité et pour voir clairement la valeur de Namo Amida Phật.
Để tránh cho người phàm phạm tội, nếu chúng ta thờ hình tướng có người kỳ thị Phật thì làm khổ cho tâm họ. Cho nên chúng ta làm miếng kiến mà gia chủ tâm thường tưởng Phật, lúc nào sẽ trong sạch, người nào đứng trước kiến đó kể sự soi mặt nhưng cũng vẫn được độ nhẹ nhàng. Thay vì họ thấy cái hình Phật họ kỳ thị và tâm họ khổ thêm. Cho nên Vô Vi đã đề nghị xài miếng kiến thay vì những hình lộn mà để có thể hại cho người khác. Chúng ta hiểu được Phật, chúng ta tưởng Phật thì chúng ta được nhẹ, mà người khác không hiểu Phật, kỳ thị Phật, tâm họ sẽ nặng.
Et ce miroir aide les autres à s'égarer. Ça veut dire, si nous vénérons les statues de Bouddha chez nous, et si c'est quelqu'un qui n'est pas bouddhiste et qui est contre Bouddha, ils vont se sentir très lourds et ça nuit à eux-mêmes. Et lorsque nous montons ce miroir, même celui qui ne comprend pas la voie spirituelle, il se regarde dans ce miroir et sera aidé d'une façon très légère. Et lorsque le maître de la maison invoque sincèrement toujours Namo Amida Phật, et cette énergie concentrée pourront aider tout le monde sans distinction. Parce que ceux qui sont contre les statues de Bouddha, ils vont se sentir très lourds si nous laissons les statues de Bouddha dans notre maison. C'est pour éviter qu'ils commettent des erreurs pour eux-mêmes.
Le miếng kiến để đại diện cho đức tin của bất cứ tôn giáo nào, người ta phải thành tâm thì người đó được độ, người tin Chúa thì Chúa độ, tin Phật thì Phật độ.
Et le miroir représente la foi de toutes les religions. Celui qui croit en Jésus, Jésus va les aider. Celui qui croit en Bouddha, Bouddha va les aider.
Cho nên nó là tượng trưng của sự tự do, tín ngưỡng và phát triển chân tâm.
Le miroir représente la liberté religieuse et la liberté de la foi.
Kính thưa thầy, con có câu hỏi thứ hai nữa là trong cái đạo Phật trước đây con có quy, thì trong cái câu quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Theo con hiểu là quy Phật là mình phải theo Phật Pháp, mình theo cái Pháp của giáo Phật, và Tăng mình theo cái Tăng đại diện cho giáo Phật. Thì không hiểu bên Vô Vi chúng ta cũng có cái câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có giống bên giáo Phật hay là không? Xin thầy các vị con
quy y Phật. Yeah. Là Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, thì chúng ta phải trở về Phật tánh, bỏ nghiệp tâm trở về Phật tánh. Dịch lại.
Cher maître, dans le chez bouddhisme, la prière, c'est je m'efforce de revenir au Bouddha, revenir au Dharma et revenir au Tang. C'est bon, ça, qui représente le bouddhisme. Est-ce que dans le Vovi, on a aussi ces trois invocations? Est-ce que ça veut dire la même chose? Et quand on invoque, je m'efforce de revenir au Bouddha, ça veut dire revenir à la nature du Bouddha, c'est la sérénité.
Et
le Bouddha a dit que tout le monde peut devenir le Bouddha. Bouddha, s'ils acceptent d'abandonner leur conscience, leur karma de la conscience.
Qu'on quy y tăng, trở về với sự chân thật của chính mình. Ta là ai? Trở về với phần hồn, nó là tăng đó.
Quand c'est revenir à la tâche, ça veut dire revenir à la sincérité en soi.
Quy pháp và hành cho đúng pháp. Là khứ trược lưu thanh. Pháp là khứ giả, là đuổi đi những phần trược và lưu cái phần thanh.
Revenir au dharma, c'est pratiquer correctement le dharma, c'est éliminer les énergies impures et préserver les énergies pures.
Cho nên những người nói rằng quy Phật, tôi phải đi theo ông Phật. Quy Pháp, tôi phải theo Pháp. Ở trong chùa thì có tụng kinh. Quy Tăng, tôi phải nghe lời Thầy dạy. Cái đó là dạy cho người đời để lần lần sửa tâm tánh. Cái đó cũng quy. Còn người tu vô vi phải đi trực tiếp vì một kiếp mình giới hạn có mấy chục năm. Và nếu không trở về quy Phật là trở về với cái chân tánh, có cái chuyện mình có thể làm quy nguyên, có thể làm Phật là gì? Phật là chữ, trong cái chữ Phật mà ra à, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đưa xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung zig zag như thế này, chụp một hơi thở hít vô và thở ra, nhân nhân giai thành Phật. Nếu người nào trở về với sự thanh nhẹ đó từ bên trên giáng lâm xuống là đều là trở về Phật.
Chez le bouddhisme, on exhorte aux gens, c'est revenir au Bouddha, c'est-à-dire suivre l'exemple du Bouddha, revenir au Dharma, c'est aller à la pagode ou faire les prières, et revenir au bon, c'est suivre les enseignements des bons et des maîtres dans les pagodes. Mais dans la science du non-être, nous accédons directement dans le domaine de l'énergie, nous accédons directement à notre vraie nature pour pouvoir revenir à l'état du Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire le Bouddha? Le Bouddha, c'est le mot force. Ça veut dire, ça vient du mot force. Ça veut dire l'énergie pure qui descend du mont d'en haut. Et en tant qu'être humain, nous possédons une colonne vertébrale qui représente une colonne droite. Et nous inspirons et nous expirons pour assimiler cette énergie pure. Et ça veut dire que tout le monde peut revenir à l'état du Bouddha.
Cho nên nhiều người còn phải học cái chuyện bề ngoài mới lần lần đi vào bề trong. Cho nên ở chùa muốn tu thiền phải qua học kinh, học kệ, học công quả, rồi lúc đó mới vô ngồi thiền. Còn đằng này bây giờ khoa học đã dạy cho chúng ta rất nhiều, đã chỉ rõ tất cả mọi sự việc. Và sự kích động và phản động văn minh, kiến tăng đủ thứ để giáo dục chúng ta. Chúng ta thức tâm và đi thẳng vào con đường để khai mở. Nó gọi là khoa học quyền bí Phật Pháp. Chúng ta thực hành như vậy, trong không mà có. Thì tự nhiên các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, thì các bạn thấy rõ sự yên ả trong nội tâm nội tạng. Thay vì các bạn la lô và mệt nhọc. Và cái này làm càng ngày càng mạnh lên và sáng suốt, thấy rõ đường lối của Đức Phật đã và đang đi trong sự thành công là tự thức, chứ không còn ý lại nữa.
Certains doivent utiliser, emprunter le monde extérieur, tous les aspects extérieurs pour évoluer. Comme dans les pagodes, avant de passer à la phase de la méditation, le pratiquant doit faire beaucoup de choses, réciter des prières, faire de bonnes œuvres, réaliser beaucoup de choses avant de passer à la méditation. Tandis que dans les méthodes du non-être, on passe directement à la phase de méditation, de contemplation méditative, parce que nous avons tout le monde extérieur qui nous a déjà enseigné. Sous le monde de la civilisation moderne nous a enseigné. Alors nous passons directement à la contemplation méditative. Nous éliminons les énergies impures, nous préservons les énergies pures pour pouvoir évoluer d'une façon directe.
Kính thưa thầy, cái câu hỏi con là thế này. Cái ông Phật có thể giúp cái người mà đang chết đi lên thiên đàng được không? Con hỏi thầy câu tại cách đây một tháng con có thấy cái hoàn cảnh đó. Có cái anh đi theo đạo Tây Tạng, anh bị bệnh con xe rồi anh sắp chết. Anh mới kêu ông thầy chùa ông Lợi để giúp ảnh. cái anh sau đó anh chết, cái ông thì mấy ông thì chùa đó nói bây giờ anh lên thiên đàng, thầy thấy sao, có thật không?
Thì bây giờ cái đạo nào nó có cũng có câu chú hết rồi, nhưng mà cái tội của người nào thì người đó lãnh mà thôi, cái câu chú không giải được, phải hiểu chỗ này không? Cho nên mấy ông thầy chùa thì ông đọc chú rằng cầu nguyện cho người này lên thiên đàng, chắc chắn là lên thiên đàng. Ông nói chứ ông đâu có thấy ông đã lên thiên đàng đổi quần nào áo nào. Và chúng ta cũng không có thấy anh đó đi lên thiên đàng ở chỗ nào. Cho nên cái việc gì mỗi người một việc. Cho nên cái đó các ông sư đó cũng xây dựng đức tin cho người kế tiếp. Rằng khi chúng ta còn sống, ta tu, ta phải nghĩ chuyện thiên đàng để giải thoát. Cái đó cũng là một cái điều tốt của ông sư truyền cho những người kế tiếp. Chứ tôi suy thật là tội nào phải tự giải. Thì nhiều người, người ta bị bệnh căn xe, người ta bị bệnh mổ trước khi chết, nhưng mà chết họ là được lên thiên đàng, vì họ thọ cái nghiệp tại thế gian rồi, họ bị tội tại thế gian rồi, thì họ được đi lên chỗ tu chứ không phải thiên đàng. Họ đã có tâm tu thì họ được lên chỗ đó. Chứ thọ cái nghiệp thân tại thế gian thì mà biết tu là miễn cái tội ở địa ngục, thì có cái chỗ đó.
Cher maître, est-ce que quelqu'un qui a réalisé la voie spirituelle peut emmener l'âme de celui qui est décédé au paradis, au nirvana? Parce que récemment, j'ai un copain qui est décédé à suite d'un cancer et il a suivi une voie tibétaine et un lama tibétain est venu prier et a certifié que son âme est allée au nirvana. Est-ce que cela est vrai? Le maître a répondu, dans n'importe quelle religion, il existe des mantras. Mais les mantras, c'est une chose, et finalement, chacun doit payer ses propres péchés. Les mantras ne peuvent pas aider les gens à aller au nirvana. Mais ce que le lama tibétain a fait aide aussi les gens sur terre. C'est pour leur montrer que tant qu'on est encore en vie, nous devons penser toujours au paradis pour pouvoir revenir au paradis. Pour les pratiquants spirituels, s'ils sont décédés à la suite d'un cancer, c'est-à-dire qu'il a déjà payé son karma à travers ce cancer-là. Et après sa mort, il pourra accéder à un autre niveau pour continuer à mener la vie de perfectionnement. Il n'accède pas au nirvana, mais il accède à un endroit pour continuer sa voie spirituelle.
Kính thưa thầy, con có câu thứ hai. Hồi sáng này thầy giảng cho mấy con, thầy nói, thầy khuyên mấy con muốn giải cái nghiệp của cái vi này á, thì mấy con nên về làm pháp luân với chứa minh cho nhiều. Cái câu con tại sao thầy không nói nữa, sổ hồn với thiền định?
Không, nói cho một người nào. Ở trong đó nó nhiều giai đoạn. Soi hồn, chứa minh, cái người mới tu. Mà soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định là người đã tu rồi, nó có trật tự như vậy. Tại đây giảng về đoạn nào ở trong đó nó có trật tự chứ không phải nói ngang như vậy được. Còn kéo một chút đó ra nói thì nó không có thông. Cho nên muốn tu mau lẹ thì mình phải đi giai đoạn đầu là soi hồn và chứng minh 6 tháng để cho cái tánh nó đầm rồi nó mới bước vào ngồi thiền pháp luân thường chuyển, đâu đó nó tề tựu có trật tự đó. Mà làm thường xuyên như vậy và ý chí mình tưởng tới sự giải thoát vô cùng thì chắc chắn là mình phải đi tới. Cho nên tu theo Phật không mê tín và phải trong thực hành. Tu theo Phật và mê tín và cầu xin Phật độ, cái đó là trật. Phật không độ và không có hộ phò một ai. Phật thực hành, đem thân ra thực hành và ảnh hưởng những người khác đồng điều kiện với Đức Phật và để thực hành trong chương trình xung quanh. Thấy không? Con người mà cục hai tay hai chân hết, hỏi chứ họ tu thành Phật không? Họ nghe được lý Phật và ý họ hành như Phật, họ mới được giải thoát. Cho nên chúng ta niệm Phật cũng dùng ý, và ý chúng ta là vô cùng và hành triển giải thoát chứ không ôm thân xác ý lại này. Thành ra tu theo Phật là thật sự mình được đi lên thiên đàng, chính mình kiểm chứng sự đi đứng của chính mình.
Maître, ce matin, vous avez expliqué dans votre discours que pour nous libérer de notre karma, il faut faire la respiration cyclique sans rétention de souffle et la respiration en position allongée. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'exercice de la concentration spirituelle? Maître a répondu que tout est dans l'ordre. On ne peut pas extraire une partie du discours et parler comme ça. Parce que pour les débutants, ils doivent faire l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle et la respiration cyclique sans rétention de souffle. Mais pour celui qui a pratiqué depuis longtemps, il fait les trois méthodes. C'est l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, la respiration cyclique sans rétention de souffle et la contemplation méditative pour se libérer de son karma. Mais on ne peut pas extraire une partie et parler comme ça. Et le Bouddha, il a pratiqué. Et si nous suivons la voie du Bouddha, nous ne devons pas être superstitieux. Le Bouddha ne peut pas nous aider si nous sommes superstitieux, nous nous basons sur lui et nous pratiquons pas. Le Bouddha, il a pratiqué. Il a laissé un bon exemple pour que nous le suivions. Alors si nous pensons suivre le Bouddha, par notre volonté, nous devons penser fortement au Bouddha et pratiquer pour y arriver comme lui. Est-ce que quelqu'un qui est handicapé, est-ce qu'il peut revenir à l'état du Bouddha? Celui qui sont amputés des jambes et des bras, est-ce qu'ils peuvent revenir au Bouddha? S'ils arrivent à écouter la philosophie du Bouddha, la spiritualité qu'enseigne le Bouddha, ils peuvent aussi revenir au niveau du Bouddha, s'ils acceptent de pratiquer par sa volonté.
Kính thưa Thầy, con có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, trì niệm lục tự di đà bằng ý ngay trung tim bộ đầu có khai mở 6 luân xa trong bản thể, tại vì mình chỉ tập trung ngay cho trung tim bộ đầu không?
Trung tim bộ đầu là mở được, chứ sao mở không được? Bởi vì 6 cái luân xa đó là chỉ cho con người đừng có mê tín mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta tập trung lên bộ đầu, ngũ quẩn giai không, là 1, bộ óc 1, 2, 3, 4, lỗ tai là 5. Cái ngũ quẩn này nó sẽ nhẹ như không có nữa, là ngũ tạng được giải thoát. 6 luân xa đồng tiếng, nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật là 6 luân xa đồng tiếng, sau đó nó có mật niệm nữa để kiểm chứng lại 6 luân xa. Rất có trật tự.
Cher maître, est-ce que par l'invocation mentale au sommet de notre tête, nous arriverons à débloquer les 6 chakras en nous? Parce que nous ne nous concentrons qu'au sommet de la tête. Si le maître a répondu que nous pouvons débloquer les 6 chakras en nous concentrant au sommet de la tête, parce que nous allons, parce que les 5 sens vont se rejoindre au vide, c'est-à-dire la tête, les yeux, le nez, la bouche et les oreilles vont rejoindre le vide. Et lorsque ces 5 sens vont rejoindre le vide, les 5 viscères vont être débloqués et vont rejoindre le vide. On a montré les 6 chakras, c'est pour que les gens sur Terre ne soient pas superstitieux. Et en fait, lorsque nous concentrons l'énergie au sommet de notre tête, nous avons débloqué nos 6 chakras. Et nous avons aussi une invocation sur les 8 chakras pour vérifier si nous avons déjà débloqué ces 6 chakras ou non.
Bởi vì khi cái ý con dịch trụ ngay trung tim bộ đầu, để niệm lục tự di đà thì con chỉ thấy có 2 điểm này nó rút mạnh, mà trong khi cái chữ A với chữ Di nó cảm giác có một chút, chữ Đà thì Phật không thấy gì hết.
Lúc đó đâu có nghĩ dưới đó nữa, nếu không nghĩ dưới đó là sai rồi.
Tại
cái
vì
phần đó là không có để ý nữa, chỉ để ý ngay chỗ này là chỗ giải thoát thôi.
Thì ngay chữ 2 cái điểm này nó rất rất mạnh, mà con không có thể niệm được, nó chỉ còn theo dõi cái luồng điện nó đi thôi. Nhưng mà trong khi đó thì thầy giảng là chỉ thí dụ như chữ Đà là pháp quang,
cái đó là ngay lỗ tai để cho người ta tránh mê tín, con hiểu không? Yeah. Khi mà con niệm đó là niệm để khai mở về khoa học huyền bí, thì lúc con trụ và niệm như thế đó là cái thân thể nó như vậy, automatic nó phải như vậy, nó phát quang. mặt mày nó tươi tắn. Chứ con phải dẫn vô, con phải cứ dẫn chạy vòng vòng nó không có được. Dẫn chạy vòng vòng là mình tu suốt kiếp, nó có chỉ ở đâu chỗ đó, đâu có đi được. Nên chỉ cần cái trung tâm bộ đạo để đi mà thôi.
Chez maître, quand je fais l'invocation mentale de six mots, je ressens pas l'énergie circuler au niveau du mot yi et ni mot da, ni mot fa. Mais je ressens seulement l'énergie concentrée au niveau du mot nam et du mot mot. C'est nam et mot. Jusqu'à ces deux niveaux, c'est tout. Le maître a répondu, quand on invoque mentalement, nous devons concentrer notre énergie au sommet de notre tête. Il ne faut pas continuer à invoquer sur les six chakras comme au début. Au début, on a montré cela pour que les gens ne soient pas tombés dans la superstition. Mais si on continue toujours à invoquer sur les six chakras, nous ne pouvons pas quitter. Et lorsque nous concentrons l'énergie au sommet de la tête, quand nous passons à la contemplation méditative, l'énergie tire au sommet de la tête et notre visage sera radieux. Notre corps aussi sera radieux, illuminé.
Người mới tu thì nghĩ nhớ sáu cái luân xa để đánh đổ sự mê tín, cầu xin. Rồi người tu lâu rồi nó rút ngay bộ đạo. Đó là tiếng. Tiếng một cái rút đó, chúng ta nhớ trong cái luồng điển đó, luồng điển thanh sẽ hòa thanh, hai cái nó rút ra.
L'invocation sur les six chakras est réservée aux débutants pour qu'ils ne tombent pas dans la superstition. Un ancien pratiquant doit concentrer son énergie au sommet de la tête, et lorsque son énergie tire au sommet de la tête, ça veut dire que l'énergie, son flux d'énergie s'harmonise avec le flux d'énergie du monde en haut. Et à ce moment-là, il pourra former l'embryon mystique pour pouvoir évoluer.
Câu hỏi thứ hai là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịt lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường là hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ, hành khổ trước rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhàn hạ, lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng.
Cher maître, est-ce que le principe de mener une vie ascétique est contradictoire au principe de mener une vie calme et paisible, ou bien ces deux choses, ces deux principes se complètent? Le maître a répondu, nous devons mener une vie ascétique, ça veut dire pratiquer l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, nous devons boucher nos oreilles, nous devons faire la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous sommes en train de pratiquer, de mener une vie ascétique, nous devons souffrir, mener cette vie. Mais après cette vie ascétique, nous pouvons avoir une vie calme et paisible. C'est parce qu'à ce moment-là, nous pouvons aller n'importe où, à notre guise.
Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ, làm sao đi cứu khổ được? Trước hết, hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước, rồi mới nhàn hạ sau.
Nous menons la vie de perfectionnement pour que sauver les gens du malheur et dispenser la joie. Et si nous n'acceptons pas de mener une vie ascétique, de souffrir avant, nous ne pouvons pas aider les gens. Dans toute religion, on doit mener d'abord une vie ascétique, on doit d'abord souffrir pour ensuite aider les gens et pour mener une vie calme et paisible.
Câu thứ ba, về vấn đề tâm tâm tương ứng. Thì có trình độ, có vấn đề trình độ trong vấn đề tâm tâm tương ứng? Nếu có thì thầy xin thầy cho biết từ thấp tới cao.
Có chứ. Trình độ tâm tâm tương ứng khi chúng ta niệm Phật, ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Và chuyển chạy bộ đầu rồi, thì tâm chúng ta tưởng một cái gì thì chúng ta thấy cũng như có sự hiện diện. Sự hiện diện trước mắt. Và ta đặt câu hỏi thì có câu trả lời. Ai trả lời cho chúng ta? Bởi vì chúng ta tới chỗ thanh nhẹ, thanh nhẹ chiếu cho chúng ta, và chúng ta được câu trả lời. Cái gì kêu bằng trả lời? Sự sáng suốt chiếu cho chúng ta. Mà cái gì kêu bằng câu hỏi? Sự tâm tối là câu hỏi. Sáng suốt luôn luôn sẵn sàng chiếu cho chúng ta. Cho nên lên tới bất cứ trình độ nào cũng được câu trả lời, chứ không phải lấy trình độ cao mới được. Trình độ nào cũng có, nhưng mà khi con người cảm thức được á, là con người được quân bình nhẹ mới cảm thức được. Con người chưa quân bình, chưa nhẹ, chưa cảm thức thôi, chứ đều có chiếu hết thảy. Không chiếu chúng ta không có sự sống hiện tại.
Cher maître, dans notre méthode, il y a la communication par la pensée et la communication, c'est la communication télépathique avec le monde d'en haut. Est-ce qu'il y a, existe plusieurs divers degrés de communication télépathique avec le monde en haut ou non? Et si ils existent, est-ce que vous pouvez nous décrire du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau? Lorsque le maître a répondu, lorsque nous arrivons à concentrer notre énergie au sommet de la tête, dès que nous pensons à quelque chose, nous ressentons la présence de cette chose-là. Et dès que nous posons une question, automatiquement nous recevons une réponse. Là, c'est parce que le monde, qu'est-ce que c'est une question? Une question signifie l'obscurité. Et qu'est-ce que c'est la réponse? La réponse représente la lucidité. Et dès que l'obscurité apparaît, la lucidité va le débloquer. Et à n'importe quel niveau, nous pouvons recevoir de la lucidité pour répondre à nos questions qui représentent l'obscurité. Et le monde d'en haut nous éclaire à tout moment. Et ça dépend du niveau de réception de chacun.
Cho nên người tu mà chịu tham thiền theo vô vi một thời gian. Trước kia chúng ta viết thơ cho người bạn, ngon lâu thôi lắm, nói chuyện đời nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta viết thơ cho một người bạn, chúng ta lại tự nhiên tự động nó nói chuyện đạo nhiều hơn. Vậy chắc ai chiếu cho chúng ta có sự thông minh đó? Từ câu văn rồi đi tới lời thơ gom gọn, ai chính chúng ta tiến tới số cao nhẹ thì sự gom gọn nó chiếu cho chúng ta tác ra thành thiên ghi chép, nhưng mà lúc nào cũng sống động. Rồi cứ 10 năm sau nó là khác rồi, trình độ kiểu tu nó là khác. Còn trình độ mà tới đó không tu thì viết thơ nó thấy lôi thôi rồi đó. Viết cái thơ thường cũng lôi thôi, không có thông suốt. Và chịu tu thì sự quan chiếu bên trên thường trực vẫn luôn luôn văn chương thông suốt và lưu loát. Kể cả người dốt đi tu, hành văn cũng như người trí thức, không có thua đâu.
Un pratiquant spirituel du non-être, au début, lorsqu'il a écrit des lettres à ses amis, il parle que des choses terrestres. Mais au bout d'un certain temps de pratique, ils vont parler des choses spirituelles. Et qu'est-ce qui éclaire? Qu'est-ce qui éclaire ces pratiquants spirituels? C'est lorsqu'on accède au monde pur et léger, automatiquement la lucidité va nous éclairer pour que nous puissions écrire des lettres spirituelles. Et à un autre niveau, ce pratiquant spirituel peut faire des poésies. Et c'est leur façon de construire les phrases sans être léger. Et les phrases seront plus concises. Et qu'est-ce qui éclaire? C'est le monde en haut qui nous éclaire. Et si le pratiquant spirituel n'accepte plus d'évoluer, quand il accède à ce niveau-là, il va perdre cette éloquence, cette façon de rédiger d'une façon concise ses lettres.
Về hai cái thí dụ thầy nói về vấn đề tâm tương ứng thì đúng ra thầy nói trường hợp của con, thì đó con cũng có cái trải qua trường hợp như thầy nói. Thứ nhất là khi con trụ điển trên đỉnh đầu mà thắc mắc gì, vấn đề gì, nhất là vấn đề đạo á, thì con được giải đáp ngay. Nhiều lúc giải đáp con thấy như mình nói dối với mình đó, nhưng mà rất thỏa mãn cho mình, rất thỏa mãn cho mình. Và vấn đề thứ hai là khi mà con muốn làm thơ gửi cho Việt Nam hay này nọ thì trụ chút thì con thấy viết nó dễ dàng. Nhưng mà cái câu hỏi của con trở lại với thầy là đó là một vấn đề tâm tương ứng, nhưng mà trong tâm tương ứng nó có trình độ từ thấp tới cao. Thì thầy cho kể ra những cái trường
thì mình cao thì mình sẽ hưởng cao. Cái gì kêu bằng cao? Người dày công tu, giải nghiệp tâm nhiều thì thấy nó sáng suốt hơn thôi. Không, trên đó không có cái gì cao và thấp hết thôi. Lúc nào cũng bình đẳng thì ta mới chiếu cho mình. Mà khi mà trình độ chúng ta lên tới trên đó, cái giới đó, thì ở đó nó chiếu cho chúng ta rồi. Thấy không? Bây giờ con ở thế gian này đi học tới tứ tài, nói chuyện với anh tứ tài dễ quá, có gì khó khăn? Thấy không? Học tới tiến sĩ, nói chuyện với anh tiến sĩ nó rất gom gọn, ít câu xong à. Phải không? Thì cái khúc trên kia cũng vậy đó thôi. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái thức bình đẳng, chứ không cao, không thấp. Thì nhớ câu này, còn phân cao thấp thì còn lạc đường.
Cher maître, tout à l'heure j'ai parlé de la communication télépathique avec le monde en haut, et en fait j'ai parlé de mon propre cas. Et lorsque j'ai voulu écrire des lettres à mes amis au Vietnam, en concentrant mon énergie au sommet de la tête, et j'arrive à faire des poèmes et à écrire facilement des lettres. Et dès que j'ai une question, automatiquement, j'ai la réponse. Et des fois, je sens que, comme si je mens à moi-même. Le maître a répondu, est-ce que il y a différents niveaux au niveau de la communication télépathique? Le maître a répondu, dans le monde en haut, il n'y a pas de, on ne fait pas de distinction entre élevé et moins élevé, mais lorsque nous parvenons à un niveau, nous bénéficions de la lucidité de ce niveau-là, c'est tout. Mais nous devons toujours garder la conscience d'égalité. Il ne faut pas faire de distinction de niveau dans le monde en haut. Si nous faisons encore des distinctions de niveau, on dit que ça c'est élevé, l'autre c'est moins élevé, nous allons nous égarer. Et si nous, comme sur Terre, si nous... Nous arrivons à l'état d'un quelqu'un qui a le doctorat, nous pourrons parler, discuter facilement avec lui. Et en quelques phrases, nous arrivons à nous faire comprendre. Dans le monde d'en haut, c'est pareil. Lorsque nous parvenons à un état plus élevé, nous pouvons nous communiquer avec l'énergie de ce monde-là. Et lorsque nous progressons à un autre état, nous serons encore plus lucides parce que nous communiquons avec l'énergie, la lucidité de ce monde-là. C'est tout. Mais nous ne devons pas faire de ségrégation, de distinction de niveau.
Cho nên tại sao Thượng Đế nói rằng các con tu thiền, cố gắng tu đi, các con sẽ có cơ hội hòa tan với cha.
Là Thượng Đế, ông vua trên trời.
Mà tại sao ông nói người thế gian có cơ hội hòa tan với cha? Lấy cái gì hòa tan? Là cái ý chí vô cùng tiến hóa đó, buông bỏ nghiệp tâm, yêu thương vô tận mới hòa tan được với trình độ của Thượng Đế. Thấy rõ chưa? Khi các bạn viết thơ cho một người bạn, các bạn nghĩ rằng thằng bạn nó xa tôi, thương yêu nó vô cùng, thấy cái khổ nó, và tôi ở trong tâm trạng nó, tôi hòa với nó, tôi thương yêu nó vô cùng, làm sao dẫn dắt nó ra cái chỗ khổ. Thì tự nhiên một cuộc hành văn của các bạn sống động trong lá thơ đó, người bạn nhận được lá thơ, hình như người đó đi ra khỏi Việt Nam lúc nào không hay. Cái ý chí người đi ra khỏi, mà đọc đi đọc lại, đọc cái thơ chúng ta tha thiết, cảm thấy thông cảm vô cùng và nhẹ nhàng nhiều lắm. Rồi cảm lâu lâu mà thơ chúng ta không gửi thì người viết thơ nhắc buồn phiền. Mày nói tao ít câu đi, mày chửi ít câu đi cho tao khỏe. Thấy chưa? Cho nên cái thơ là luồng điển. Luồng điển có thẳng để dẫn dắt con người ra khỏi cái ngục tù trong cái thức của họ. Trong cái xác, xác nghĩa lý gì? Cái thức họ được nhẹ nhàng trong giây phút đó là chúng ta đã dẫn dắt họ rồi. Cho nên Thượng Đế nói rằng Thượng Đế là cao cả. Ông trời là lớn nhất. Mà ông nói các con cố gắng tu đi các con. Con khổ là cha khổ. Con vượt được cái khổ, con có cơ hội hòa tan với cha. Và con sẽ sanh tử luân hồi một lượt với cha để cứu độ các con ta. Thấy không? Đó. Thì cái câu đó nó làm cho chúng ta nhẹ, tâm hồn chúng ta nhẹ. Chúng ta hướng trong cái hạnh phúc bình đẳng của ông trời. Và sự mong muốn của chúng ta tương đồng như vậy. Trong giây phút tương ứng với đấng cha trời.
Pourquoi Dieu a dit que les profanes, s'ils s'efforcent de mener la vie de perfectionnement, ils peuvent fusionner avec Dieu le Père. Avec quoi ils vont fusionner avec le Dieu Père? C'est avec la volonté d'abandonner les karmas terrestres et d'aimer infiniment. C'est avec cette volonté qu'ils vont pouvoir fusionner avec la volonté infinie de Dieu le Père. Et lorsque nous écrivons une lettre à un ami, nous harmonisons, nous fusionnons avec les souffrances de cet ami. Nous pensons que nous sommes en train de vivre la situation de cet ami-là. Et lorsque cet ami va recevoir notre lettre, des fois, il sent comme s'il a quitté le Vietnam, mais dans sa conscience, pas avec ce corps. Et si nous n'écrivons pas souvent à cet ami, des fois, il le réclame. Il a dit, écris-moi, insulte-moi pour que je sois léger, pour que je sois léger. Ça, c'est la lettre, c'est l'énergie. C'est l'énergie d'aimer et d'aider infiniment. Et c'est pour ça que Dieu nous a encouragés en disant, efforcez-vous de mener la vie de perfectionnement pour fusionner avec moi. Et pourtant, Dieu est infini, mais il nous a donné la possibilité de fusionner avec lui. Ça prouve qu'il a toujours une conscience d'égalité.
Kính thưa Thầy, đến đây cũng đã chấm dứt chương trình tối hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con nhiều sự sáng suốt.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi đóng góp. Nó hay vô cùng. Hỏi, chúng ta mới thu lượng được. Có những câu hỏi chúng ta mới dẹp được sự tâm tối của chính chúng ta. Cho nên bình đẳng và người trả lời có điển thì tự nhiên nó đi vào trong tâm thức của hành giả. Và hai người trao đổi trong tinh thần tương ứng với nhau rất có giá trị. Tôi mong rằng tối mai các bạn đặt nhiều câu hỏi cho tôi để tôi cùng học và cùng tiến với các bạn.
Je vous remercie de votre présence et je vous remercie d'avoir posé beaucoup de questions et qui forment un document très précieux. En posant des questions, j'ai de l'énergie et je transmets mon énergie au fond de votre conscience et vous pouvez vous échanger avec moi dans l'égalité. J'espère que demain vous allez encore poser beaucoup de questions pour que nous puissions apprendre ensemble. Je vous remercie de votre présence.
Kính thưa thầy, chương trình tối nay chúng con xin phép thầy được đặt những câu hỏi về phương pháp Kung Fu.
Cette séance est réservée aux questions à propos de la méthode spirituelle.
Je suis mời anh Từ ở thiền đường Chí Sanh.
Kính thưa thầy, con mới bước vào vô vi này. Hãy hành thiện, mới hành các phương pháp soi hồn, siêu minh và hấp luân thường chuyển. Nhưng con không biết phương cách nào để kiểm soát là cái trong thời gian con hành đúng hay là sai. Xin thầy cho con biết cái phương cách nào để khi mình biết là cái sự hành của mình là đúng.
Thì cái phương pháp đã có giấy trắng mực đen và có hình ảnh, có kể cả phim mà chính tôi đã hành. Cái đó là có thể không có thể sai lạc được. Nếu đọc giấy trắng mực đen không hiểu thì mở video ra dòm, thấy cái phương pháp soi hồn. Soi hồn nó rất chín chắn. Là cái ngón tay của ta để lọt vào trong cái đôi tai này này. Khi ban đầu người mới tu thì cái bản tánh còn sân, để vô đây nghe nó ồ ồ tiếng động từ ở trong gan. Mà người tu lâu rồi, cái ngón tay bị bịt vô, không nghe gì hết. Nhưng mà có thể nghe tiếng nói ở bên ngoài rõ rệt. Đó là chứng minh đã thanh lọc được cái luồng trượt điển trong gan. Cái ngón tay cái bịt chặt vô vậy nè. Là người mà tu lâu á, nghe rõ ràng ở bên ngoài nói chuyện là lúc đó là cái tâm thanh tịnh, một phần.
Cher maître, je suis un nouveau débutant et je voudrais savoir quel est le moyen pour vérifier si j'ai bien pratiqué. Maître a répondu, j'ai déjà montré la méthode qui est enregistrée à travers les vidéos.
Et il existe aussi des livres qui a bien montré comment il faut pratiquer. Et lorsqu'on pratique, nous devons savoir exactement ce que je fais dans la vidéo. Et quand on fait l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, nous devons bien boucher les deux oreilles. Et là, tout au début, nous entendons un bourdonnement. C'est l'énergie du foie qui est en train de se purifier. Puis au bout d'un certain temps, on n'entend plus rien à l'intérieur, mais bien qu'en fermant, qu'en bouchant les oreilles, nous entendons clairement tout ce qui est tous les bruits à l'extérieur. Ça veut dire que l'énergie du foie est déjà purifiée.
Còn hai ngón tay này, ngón tay này để chặn cái mí mắt, tóc cơ của mí mắt nó hay con người thế gian hay lo âu hay mở ra, mà chúng ta để ngón tay sơ sơ để chặn. Lần lần nó quen và nó thích nhắm mắt, chứ người mới kêu người ta ngồi nhắm mắt chập nó cũng mở, vì nó lo cái chuyện ở bên ngoài. Mà bịt về đó, thét rồi nó quen, nó nhắm, mà những cái thần kinh này nó quy về đây, nó chạy về đây, về trung tâm chân mày. Rồi ngón này cũng vậy nữa, nó chặn gần mái tóc, hay đụng tóc là đúng rồi, các bạn không cần đi kiếm cái gân gì hết á. Đụng mái tóc, gần mái tóc, bịt như thế này, thì nó ra đây, nó xuất ra đây và nó tập trung về trung ương này. Mấy cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, cho nên những người tu về vô vi mà soi hồn á thì thấy có cái chớm ở chỗ này nó nổi lên, thấy không? Có soi hồn thì nó có. Lần lần nó trụ ở đây. Cho nên ba cái ngón tay này chúng ta phải nhớ rằng để trong cái vành xương này, chặn nó xuống chút chút như vậy. Ngồi ngay lưng, co lưỡi, răng kề răng lại, nó thẳng ngay trung ương. Luôn luôn của người con mắt phàm mà luôn luôn nó lo âu, kéo qua kéo lại sợ ma sợ quỷ, mình cứ bắt nó ngó ngay đó, không sợ gì hết, nó thẳng ngay trung tim đó, rồi thét nó quen, lúc đó nó sẽ ổn định.
Nous faisons l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle. Nous avons bien bouché les oreilles et nous avons bien mis nos doigts sur au niveau des yeux. C'est pour fermer nos yeux, parce que les profanes ont toujours l'habitude de regarder tout ce qui est à l'extérieur. C'est une occasion pour eux de fermer les yeux. Et comme on bloque ces deux points d'acupuncture, l'énergie va se concentrer au centre frontal. C'est à ce niveau-là que se rejoignent les deux nerfs qui partent du point qui se trouve au niveau des yeux. Et quand nous touchons avec l'autre doigt, c'est que dès qu'on touche les cheveux, ce point-là, c'est juste, c'est pas la peine de chercher ce nerf-là. Dès qu'on arrive à toucher les cheveux au niveau de la tempe, ce point-là est juste. Parce qu'on regarde droit devant soi, c'est parce que les profanes se font toujours des soucis. Ils ont peur des fantômes, ils ont peur de ceci, ils regardent toujours à droite, à gauche. C'est pour ça que nous regardons droit devant nous.
Cho nên, nhờ cái điểm đó, nó phát ra tương lai, cái đó nó sẽ chạy mạnh, lúc đó nó thành cái moni châu, là con mắt thứ ba sẽ mở.
Et les pratiquants qui ont pratiqué assez longtemps, nous verrons qu'il y aura deux bosses au-dessus des sourcils. Et petit à petit, l'énergie va se concentrer au centre frontal. Et c'est là le commencement de l'ouverture du troisième œil.
Lúc nào cũng có lưỡi răng kề răng ngó thẳng là mình điều chỉnh cặp mắt của mình. Con người làm đại sự nghiêm trang phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình.
Et lorsque nous regardons droit devant